Kính thưa cộng đoàn, Đức Kitô trước khi về trời đã phái các môn đệ: anh em hãy đi khắp nơi rao giảng tin mừng cho muôn dân. Thừa kế mệnh lệnh của Đức Kitô, các tông đồ đã lên đường. 12 vị tông đồ đã đi khắp mọi nơi, xa nhất là Ấn Độ có Thánh Tô-ma, đến vùng Bắc Phi thì có Thánh Ma-thêu. Nhưng mà ngay từ thuở ban đầu thì những người làm chứng cho Đức Kitô không chỉ có các tông đồ mà đã có nhiều người giáo dân. Chắc chúng ta không quên người đầu tiên công bố tin mừng phục sinh, đó là bà Madalena. Thậm chí bà còn là người đem tin mừng đó về cho các tông đồ. Rồi sau này trên hành trình của Thánh Phaolô cũng có biết bao nhiêu những cộng tác viên. Một cái nhân vật trong lá thư Philemon mà ngài nói đến là Onesimo, một người nô lệ được tự do, được rửa tội và ở lại để đứng trong hàng ngũ tông đồ của chúng tôi. Thế thì tin mừng từ thuở ban đầu chính người tín hữu đã sống và làm chứng. Tông đồ công vụ nói lại, khi cộng đoàn ban đầu người ta sống thương yêu nhau, những người bên ngoài họ nói rằng kìa, xem họ thương yêu nhau là thế nào. Công vụ viết tiếp, số người tín hữu ngày càng gia tăng. Lại có một đoạn văn khác cũng trong tông đồ công vụ kể rằng bây giờ thì xảy ra những cái cuộc bắt bớ của Herode Agrippa, các tín hữu phải phân tán đi, và họ đi đến đâu thì loan báo tin mừng đến đấy, và số người trở lại ngày càng nhiều. Chùa ban đầu là thế, những người tín hữu nhận được tin mừng thì đã trở về loan báo với anh em của mình. Ta chẳng nhớ đến người phụ nữ Samari vừa gặp được Chúa đối thoại ở bên bờ giếng thì đã chạy về để loan báo với mọi người, tôi gặp được Messia. Đó là một điều rất giản đơn. Giản đơn như trong cuộc sống, ta có một tin mừng gì đó thì ta không thể giấu bạn bè của mình, không chia sẻ cho anh em của mình. Những cái tin mừng mà thường ngày chúng ta thấy được, ví dụ như ở đâu bán hàng off hạ giá 50%, 70%, báo ngay cho bạn bè. Và tin mừng mà mỗi người chúng ta được kêu gọi để loan báo là thế. Đó là cái tin mà chính chúng ta đã cảm thấy mừng. Và cũng chính vì nó là một tin vui, tôi không thể giấu với những người thân của tôi không để những người xung quanh tôi không biết được. Rồi ta cứ lần dở lại lịch sử, một thời gian sau thì tin mừng phát triển ở Âu Châu, rồi đến qua những cái bước thế kỷ 16, 17, 18 thì bắt đầu thấy những nhà thiều sai lên đường, họ vượt đại dương đi đến khắp nơi, đi đến châu Mỹ, đi qua châu Á. Việt Nam chúng ta đón nhận tin mừng năm 1533, nếu nói theo thâm định việt sử, hay là những cuộc truyền giáo đông đảo có kế hoạch hơn của các dòng tên từ 1615, thì dần dần người ta bỗng hiểu sai cái chữ truyền giáo đi. Cứ nói đến truyền giáo hiểu là phải đi thật xa, đi đến một cái nơi nào đó chưa nhận tin mừng rồi loan báo. Trong khi đó thì cái tin mừng mà được loan báo nó phải là tin mừng ngay ở nơi chúng ta đang sống. Thế rồi cái diễn biến là bước vào cuối thế kỷ 18, chúng ta biết cuộc cách mạng Pháp, rồi sau này phong trào sục hóa của Âu Châu, khiến cái vùng ngay trên vùng đất Âu Châu không còn toàn tòng như thuở xưa nữa. Người Kitô hữu trở thành một cái đơn vị nhỏ nhoi giữa xã hội. Những quốc gia Âu Châu hiện nay tỷ lệ người Công giáo bình quân trên dưới là 40-mấy%, tức là cũng chưa được một nửa. Trừ một vài nước như Tây Ban Nha và Ý thì đông hơn. Và bây giờ thì cũng có một tác phẩm của linh mục Gondin ở Pháp viết rằng phải chăng Pháp là nước truyền giáo. Cũng trong cái thời điểm đó, việc truyền giáo ở nhiều nơi bị chặn đứng. Cái ngày Thánh Nhật mà chúng ta có hiện nay, nó khởi từ cách đây 200 năm, năm 1822, khởi từ một cô gái, đó là cô thợ dệt ở Lyon tên là Zarico. Cô cổ võ như chị em bạn bè của mình cầu nguyện cho các vị thừa sai, rồi cô cổ võ mọi người đóng góp một cái phần nhỏ bé của mình. lúc bây giờ rất nhỏ thôi, mỗi tuần một xu cho việc truyền giáo, thì cả năm 52 tuần là mới 50 xu, chỉ mới có một nửa Phật lăng. Nhưng mà cái vòng đó nó cứ bắt đầu lan ra, 10 người rồi cứ mỗi một 10 người lại kiếm thêm 10 người nữa, thế là 100 người, 1000 người, 10000 người, và chỉ một thời gian ngắn lên đến khoảng 2 triệu người tham gia trong việc đóng góp này. Và đúng một thế kỷ sau, năm 1922, thì Tòa Thánh đưa cái tổ chức đó gọi là Hội Truyền Bá Đức Tin về Roma. Và lúc này thì Đức Giáo Hoàng tổ chức những cái cuộc triển lãm về truyền giáo. Đúng năm 1925, khi Ngài phong thánh cho Thánh Nữ Teresa hài đồng Giê-xu và đặt làm bổn mạng của các miền truyền giáo, thì đó cũng là lúc khởi đầu cái ngày Thánh Nhật truyền giáo ngày hôm nay. Teresa chúng ta mới kính đầu tháng 10. Đó là vị thánh nữ suốt cả cuộc đời giam mình trong bốn bức tường của Đan Viện Kín. Ấy lại là một bổn mạng của vùng truyền giáo. Là bởi đâu? Thưa, cuối cùng người ta nhận ra rằng cái việc đầu tiên mà mỗi người chúng ta có thể làm được và phải làm được, đó là lời cầu nguyện cho miền truyền giáo. Việt Nam có một bài hát rất phổ biến: lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt, Chúa hãy ban nhiều thợ biết diệt thành. Khởi đầu từ một tâm tư như thế, Teresa hài đồng chỉ có một khát vọng thôi: thưa Chúa, giáo hội như là một thân thể, và trong đó có những cái phần chi thể không thể thiếu được. Con chọn cái phần ẩn sâu nhất, nhưng theo con lại quan trọng nhất, đó là làm được làm trái tim trong cơ thể của hội thánh. Và như vậy thì con có tất cả. Chúng ta hiểu cái hình ảnh của trái tim đưa máu đến tất cả các tế bào. Nhưng mà nếu ta hiểu cái nghĩa tượng trưng thì cái tình yêu nó cũng lan tràn đến tất cả mọi người. Đó là một sự hiệp thông trong tình yêu. Khi giáo hội biến thành lập cái ngày Thánh Nhật truyền giáo, thì cũng muốn rằng đó không phải chỉ là một công việc của một nhóm người, không chỉ là một số người thiện chí nữa, nhưng tất cả những người tín hữu đều ý thức trở lại từ thuở ban đầu của giáo hội. Những người đón nhận tin mừng, anh em nghe trong nơi ẩn khuất thì hãy reo ở trên mái nhà. Anh em hãy sống như là men ở trong bột để làm cho cả khối một dậy đe men. Anh em hãy là ánh sáng cho trần gian để tin mừng của Thiên Chúa được chiếu rõi cho mọi người. Và như vậy, những cái giáo huấn rất căn bản của Đức Kitô vẫn luôn luôn gắn với việc khi đã đón nhận tin mừng, đón nhận được ánh sáng, đón nhận được phép men trong cuộc sống của mình, thì cũng góp phần cho thế giới được dậy men. Một lần đó có người hỏi mẹ Teresa Calcutta rằng: tôi không thể đi đâu cả thì làm sao tôi có thể làm việc truyền giáo? Mẹ trả lời: việc truyền giáo chẳng phải là ở những lời rao giảng đâu, mà ở việc phục vụ. Nếu bà đến nhà một người bạn, bạn cầm lấy cái chổi quét nhà giùm họ một cái thôi, thì đó đã là một bài giảng. Thánh Teresa hài đồng Giê-xu khi đó thì chị đã bị bệnh nặng, mỗi một lần cúi xuống để lượm một cái vật gì dưới đất thì rất khó khăn. Nhưng mà chị không nhờ người khác lượm, chị cứ vẫn cố gắng để cúi xuống lượm. Và người ta hỏi: tại sao chị làm vậy? Tôi dâng cái hy sinh này để cầu nguyện cho một linh hồn được cứu rỗi. Hóa ra cái công việc truyền giáo là việc mỗi người chúng ta đều có thể làm được trong đời sống chứng tá của chúng ta. Thì trước tiên người Kitô hữu đừng sống phản chứng. Đừng sống phản chứng. Làm thế nào đó để đừng có ai họ có thể thốt lên rằng: ôi thì cái ông đó, anh đó bảo là người có đạo mà sống cũng chẳng khác gì chúng mình cả. Ấy đã là phản chứng. Nhưng mà còn hơn thế nữa, khi đời sống của chúng ta trở thành chứng tá, thì chúng ta giới thiệu cho mọi người về một Thiên Chúa đã biến đổi cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta sống trong một niềm vui và luôn luôn là tràn đầy niềm hy vọng, thì chúng ta cũng cho mọi người biết được đâu là tác động của tin mừng trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Chứng tá nó bắt đầu từ thái độ của cuộc sống. Thêm một bước nữa, đó cũng chính là khi chúng ta sống bác ái, yêu thương và chia sẻ, thì chúng ta làm rõ hơn chân dung của Thầy Giê-xu mà chúng ta tôn thờ. bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe Đức Giêsu nói với các tông đồ như vậy. Người trần gian khi mà người ta thích ăn trên ngồi chốc để cai quản người khác, còn con người viết hoa tức là Ngài, con người đến để phục vụ, để hầu hạ mọi người và trở nên giá chuộc cho mọi người. Và như vậy thì chính trong cuộc sống phục vụ hàng ngày của chúng ta, chúng ta đang giới thiệu về vị Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ. Đến đây thì tôi muốn chia sẻ một kinh nghiệm của một quốc gia rất gần với chúng ta, mà hiện nay thì giáo hội vẫn coi là một mẫu gương tiêu biểu về việc truyền giáo, đó là nước Hàn Quốc. Năm 1983, khi Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị đến thăm Seoul, Hàn Quốc, thì vị Hồng Y ở đây, Hồng Y Kim, và cũng gặp gỡ với hội đồng các linh mục, các giám mục và hứa với Đức Giáo Hoàng một điều: thưa Đức Thánh Cha, nhân chuyến thăm của Đức Thánh Cha thì chúng con hứa rằng trong một thời gian tới, mỗi gia đình có đạo của chúng con sẽ thân thiết và phục vụ một gia đình không có đạo. Mỗi một người Kitô hữu của chúng con cũng sẽ chọn lựa để thân thiết và yêu thương phục vụ một người không có đạo. Và điều người ta đã thấy điều gì? Chỉ 10 năm sau, vâng, chính xác 10 năm sau, năm 1993, số giáo dân của Hàn Quốc từ 3 triệu rưỡi đã nâng lên thành 7 triệu. Và hiện nay thì số tín hữu của họ đã là 9 triệu rưỡi, sấp xỉ 10 triệu rồi. Một cái nước nếu có thể nói rất gần chúng ta, cũng nằm trong vùng Á Châu của chúng ta. Và sau đó giáo hội công giáo Hàn Quốc đã công khai rằng chúng tôi đã vượt qua cái giai đoạn được truyền giáo, và chúng tôi nhận trách nhiệm để đi truyền giáo khắp mọi nơi. Vâng, thưa cộng đoàn, gợi ý đó không phải là khó, không phải quá vượt tầm của chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta cũng sẵn sàng để giới thiệu Thiên Chúa qua cuộc sống của chúng ta, qua cái thái độ thân thiết của chúng ta với bạn bè, với gia đình, lối xóm, qua tinh thần phục vụ của chúng ta, để người ta nhận biết được vị Thiên Chúa chúng ta tôn thờ là ai.